khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Bằng số 6 tiếp theo. Bốn dòng thánh là gì? Là lúc Phật tại thế dạy hàng đệ tử xuất gia phải biết tri túc thường lạc, phải tu thiểu dục, tức là đối với vật chất chúng ta phải tận lực sanh sống đơn giản. Đối với cuộc sống vật chất, trọng yếu nhất là thức ăn, đồ nằm, y phục, chúng là những thứ chẳng thể thiếu được. Đối với ba thứ ấy, Đức Phật dạy hàng đệ tử phải dùng tâm như thế nào để đi sinh? Tùy sở đắc, thuận theo duyên. Hễ sinh được thì thọ hưởng, không sinh được thì thôi. Không dùng những cách dẫn dụ để sinh xỏ. Cũng có nghĩa là tùy theo duyên, nhưng chẳng phan duyên, vĩnh nắm. Khi thác bát, chỉ được sinh ở bảy nhà. Sinh bảy nhà không được thì ngày hôm ấy không ăn. Quý vị thác bát đến nhà thứ 8, thứ 9 là tâm tham rồi đó. Còn y phục là y phấn tạo, còn ngọa cụ là đồ nằm, như bây giờ ta gọi là tấm trải, đơn giản vô cùng. Ba y một bát phải tùy sở đắc. Mục đích là gì? Trị tâm tham, đối trị niệm tham. Đây là ba thứ. Điều thứ tư là hoan hỷ tu, hoan hỷ đoạn. Ở đây điều này có nghĩa là Đức Phật dạy họ nên tu những pháp nào, nên đoạn những pháp nào, họ sẽ hoan hỷ phi thường. Y giáo phụng hành, đây là đối trị phóng dật, đối trị giải đãi. Bốn pháp: ẩm thực, y phục, ngoại cụ và hoan hỷ tu đoạn, gọi là tứ thánh chủng. Người tham đắm lợi dưỡng quên sạch cả bốn pháp này, chẳng có tâm hổ thẹn. Điều thứ tám là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, nhất thiết chư Phật sở bất hướng khả, sổ tập kiêu dịch, sanh cao mạng cố. Nên quán lợi dưỡng chẳng được hết thảy chư Phật chấp thuận, vì càng quen thói kêu căng phóng dật, sanh tâm cao ngạo khinh mạng. Đấy là cái hại của lợi dưỡng. Lợi dưỡng chẳng được hết thảy chư Phật chấp nhận, chẳng được hết thảy chư Phật tán thành. Tham đắm lợi dưỡng là trái nghịch lời răn dạy của hết thảy chư Phật, chứ chẳng phải là trái nghịch riêng mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu nha. Cái bệnh này là càng quen thói kêu căng phóng dật, sanh tâm cao ngạo khinh mạng. Điều thứ 9 là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, ư thắng phước điền, khởi ư khinh mạng, vi ma đảng cốt. Nên quán lợi dưỡng đối với phước điền thù thắng, khởi tâm khinh mạng, nên thành bè đảng ma. Đấy là cái hại lớn nhất của lợi dưỡng. Thắng là thù thắng, phước điền tối thù thắng, mà cái ấy khinh mạng coi thường. Thế nào là phước điền tối thù thắng? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phước điền thù thắng không sánh. Trong một đời liễu sanh thoát tử suốt tam giới, hành Phật làm tổ, trong một đời làm được những điều ấy, bất cứ pháp môn nào cũng chẳng sánh được bằng. Người tham đắm lợi dưỡng chẳng cầu sanh tịnh độ, họ chẳng hề có ý niệm ấy. Tham cầu ngũ dục thế gian, hưởng thọ lục trần, tham cầu phú quý thế gian, nên bèn thành ma, thành đồng đảng của ma vậy. Điều thứ 10 là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, chúng ác căn bản, chư thiện hoại cố. Nên quán lợi dưỡng là cội rễ của các ác, nên nó phá hoại các điều lành. Lại đương nhiên là ba thiện căn chẳng còn gì cả. Ba thiện căn là vô tham, vô sân, vô si. Còn họ tham sân si ngày càng tăng trưởng. Vì thế đoạn sạch thiện căn. Thiện căn đã đoạn sạch rồi thì những thứ được sanh khởi là các điều ác, vô lượng vô biên ác hạnh, tạo tác ác nghiệp. Điều thứ 11 là chánh kinh, đương quán lợi dưỡng, đa sở tham trước, do xương bạc cốt. nên quán lợi dưỡng lắm thứ tham đắm, khác nào sương mưa đá vậy. Sương mưa đá là tỷ dụ, chẳng bỏ được lợi dưỡng, nhất định là tham đắm rất nhiều vậy. Điều thứ 12, chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư thân hữu gia, chim hầu nhan sắc, sanh ưu não cố. Nên quán lợi dưỡng đối với kẻ thân quen, nhìn ngóng vẻ mặt, sinh lòng buồn khổ. Đây cũng là như ta thường nói, người tham cầu lợi dưỡng nhìn vẻ mặt người khác, để tính cách bận đỡ nịnh nọt. Điều thứ 13 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ái vật tổn hoại, ưu tâm loại cố. Nên quán lợi dưỡng ưa vật tổn hoại, nên tâm buồn loạn. Người tham trước lợi dưỡng ưa thích những vật gây tổn hoại, tâm họ lo buồn, sanh ra phiền não, tâm được thua rất nặng. Điều thứ 14 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư tứ niệm xứ, đa sở vọng thức, bạch pháp luy cố. Nên quán lợi dưỡng do phần nhiều quên mất tứ niệm xứ, nên bạch pháp mòn mỏi. Tứ niệm xứ là điều Phật dạy để tu học trí huệ, là pháp cơ sở để nương theo. Nói chính xác, tứ niệm xứ là quán niệm trí huệ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bởi thế tứ niệm xứ là tu huệ. Người tham đắm lợi dưỡng quên sạch những điều Đức Phật đã dạy ấy. Bạch pháp là thiện pháp. Thiện pháp mỗi ngày một lui sụp. Chữ lụy hàm nghĩa lui sụp. Điều thứ 15 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng ư tứ chánh cần, đa hữu thối thất. Nên quán lợi dưỡng đối với tứ chánh cần, thường hay lui sụp. Tứ niệm xứ tứ chánh cần, tứ như ý túc, là những đề mục đại thừa, tiểu thừa đều phải cần tu. Đối với những điều ấy, những kẻ tham đắm lợi dưỡng đều thoái chuyển cả. Chánh kinh: năng linh nhất thiết tha luận thắng cố, khiến cho hết thảy những lý luận khác thắng được mình vậy. Tha luận là lý luận của ngoại đạo đấy. Đối với ngoại đạo chẳng thể hơn được người khác. Điều thứ 16 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng tự ngôn dĩ đắc thần thông trí huệ, vi bội sanh cố. Nên quán lợi dưỡng tự nói mình đã đắc thần thông trí huệ, nên sanh ra trái nghịch. Đây là điều chúng ta thường gặp trong hiện tại. Vì tham cầu lợi dưỡng bèn dối hiện tướng lạ, phô trương mình đã có thần thông, phô phan mình đã khai ngộ. Ở đây trí huệ là như ta thường nói khai ngộ. Kẻ ấy tự khoe đã khai ngộ, có thần thông, ngôn hạnh như thế hoàn toàn trái nghịch lời răn dạy của Đức Phật, nên sanh ra trái nghịch, dùng phương pháp ấy để lừa dối chúng sanh, khiến họ cung kính mình, cúng dường mình, là tạo tội nghiệp rất nặng, là phạm đại vọng ngữ. Chưa đắc mà nói đã đắc. Điều thứ 17 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng tiên hậu đắc thất, oán tấn sanh cố. Nên quán lợi dưỡng do được mất trước sau, nên sanh ra oán ghét. Đây là tranh danh đoạt lợi. Đã tranh danh đoạt lợi thì lẽ đương nhiên là sanh ra rất nhiều oán ghét. Nếu chẳng bỏ được nỗi oán ghét ấy, sẽ oan oan tương báo chẳng bao giờ hết. Điều thứ 18 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng hổ tương sân hiềm, thuyết kỳ quán ác, đa giác quán cố. Nên quán lợi dưỡng giận dữ hiềm nghi lẫn nhau, kể tội lỗi của nhau, nên lắm giác quán. Đây là đây kia tranh chấp, hễ kình cống nhau thì thoạt đầu đã kể tội nhau. Giác quán là tạp niệm vọng tưởng, thô niệm gọi là giác, tế niệm gọi là quán. Trong đoạn kinh này thì giác là tập niệm, quán là vọng tưởng. Chánh kinh: đương quán lợi dưỡng, vị ư hoặc mạng, doanh chư thế nghiệp, kế độ tư duy, an lạc giảm cố. Nên quán lợi dưỡng để sanh sống, bèn lo liệu các sự nghiệp thế gian, tính toán suy nghĩ, nên an lạc bị giảm. An lạc là sự hưởng thọ chánh đáng của người học Phật, khinh an, tự tại, thân tâm chẳng có phiền não đấy mà. Đó là sự hưởng thọ chánh đáng. Kẻ tham đắm lợi dưỡng chẳng hề được hưởng thọ như vậy. Kẻ ấy vì cuộc sống lo liệu những sự nghiệp thế gian, doanh là kinh doanh, chẳng khác gì người đời cả, hoàn toàn làm những việc kiếm lời của thế gian. Quý vị cứ quan sát kỹ ắt sẽ hiểu rõ ràng. Kế độ tư duy: kế là ngày ngày lập kế hoạch, tính toán hòng được lợi nhiều. Ngày ngày cứ nghĩ tưởng như thế nên tâm chẳng thanh tịnh, khinh an, tự tại. Kẻ ấy chẳng được an lạc, chẳng được hưởng thọ những niềm vui ấy. Điều thứ 20, chánh kinh: đương quán lợi dưỡng, nải chí thiền định giải thoát tam muội, tam ba bát đế, tâm như dâm nữ, năng thoái thất cố. Nên quán lợi dưỡng, ngay cả đối với thiền định giải thoát tam muội, tam ba bát đế, tâm cũng như dâm nữ, nên bị lui sụp. Đây là công phu chẳng thể thành tựu. Thứ nhất là cái ấy chẳng hề thiền định, chẳng thể được giải thoát. Thiền định giải thoát ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải chỉ có nghĩa là tham thiền. Đối với người niệm Phật chúng ta, nhất tâm bất loạn như trong kinh đã dạy chính là thiền định. Bởi thế thiền định phải hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm hết thảy pháp đại thừa, tiểu thừa. Cũng có thể hiểu là kẻ ấy chẳng thể đắc định. Giải thoát là so với phiền não mà nói. Kẻ ấy chẳng thể đoạn phiền não, chẳng thể liễu sanh tử. Tam muội là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Tàu có nghĩa là chánh thọ, hưởng thọ, chánh thường. Trong sự hưởng thọ chánh thường chẳng có phiền não. Người tham đắm lợi dưỡng đầy ắp tham sân si mạn, nên họ hưởng thọ chẳng khác gì phàm phu. Tam ma bát đế cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là chánh định, còn gọi là đẳng trì. Thật ra trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến thanh tịnh bình đẳng, đó nghĩa là tam ma bát đế. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng chẳng thể hiện tiền. Tiếp đó Đức Phật nêu một tỷ dụ dâm nữ. Dâm nữ ngụ ý bất định. Công đức tu học của quý vị dễ dàng bị lui sụp, chẳng giữ gìn được. Điều thứ 21 là chánh kinh: đương quán lợi dưỡng, xả ly trí đoạn, đọa ư địa ngục, ngã quỷ súc sanh, diêm ma la giới, chư ác đạo cố. Nên quán lợi dưỡng vì lìa bỏ trí đoạn nên đọa trong các đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi diêm ma la. Đây là nói về quả báo. Quả báo thật đáng sợ. Bởi lẽ quý vị tạo các nghiệp chướng như thế, tương lai nhất định đọa trong ba ác đạo. Nói cách khác, bởi chẳng bỏ lợi dưỡng, quý vị bèn tham đắm những cái rất hữu hạn trước mắt. Dẫu cho cái mình tham muốn có được ấy đã được rồi, thì quý vị hưởng thọ được mấy năm? Cứ cho là quý vị sống đến 200 tuổi, hưởng phước cả trăm năm đi nữa. Thời gian phải chịu quả báo trong địa ngục rất dài. Ở phần trước chúng ta đã thấy nói rõ rồi. Trong phần trên, ta đã thấy tạo ác nghiệp như thế, Đức Phật nói sẽ đọa địa ngục. Tính theo thời gian ở nhân gian là 1.800 vạn năm. Thật chẳng đáng công. Bởi lẽ nếu đã hiểu rõ đạo lý này, đã hiểu được chân tướng sự thật, há còn chịu làm những điều ác ấy ư? Ở đây quý vị mới hiểu rõ cái hại của lợi dưỡng. Nếu Đức Phật chẳng phân tích cho chúng ta, làm sao chúng ta hiểu được? Tham cầu chẳng được đâu, đáng sợ quá đi. Điều thứ 22, chánh kinh đương quán lợi dưỡng, giữ đề bà đạt đa, ô đà lạt ca, đồng ư pháp trụ, đọa ác đạo cố. Nên quán lợi dưỡng cùng trụ một pháp với đề bà đạt đa và ô đà lạt ca, nên đọa ác đạo. Đề bà đạt đa là một người trong thời Đức Phật tại thế, chuyên môn đối nghịch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ta ganh ghét Phật, chẳng bỏ lợi dưỡng, sau cùng bị đọa địa ngục. Ô Đà Lạt Ca là tên một ác quỷ, nó gây ác nên bị chịu quả báo, cũng là đồng loại của Đề Bà Đạt Đa. Nếu như chúng ta chẳng bỏ lợi dưỡng thì Thế Tôn bảo chúng ta cùng trụ một pháp với Đề Bà Đạt Đa, Ô Đà Lạt Ca là đồng loại của chúng, tương lai cũng sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Lợi ích của sự xa lìa lợi dưỡng. Dưới đây Đức Phật sẽ nói những điều tương phản. Nếu bỏ được lợi dưỡng, quý vị sẽ được bao nhiêu lợi ích? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Chánh kinh: Di Lặc Sơn Nghiệp Bồ Tát như thị quán sát lợi dưỡng quá thất, nhạo ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Này Di Lặc Sơn Nghiệp Bồ Tát, nên quán sát lỗi ác của lợi dưỡng như thế đó, thích thiểu dục chẳng sanh nhiệt não. Câu này là nói tổng quát. Như thị quán sát những điều Đức Phật vừa giảng ở trên, đối với mỗi một lỗi hại quý vị đều phải thấy rành rẽ rõ ràng, quý vị sẽ tự nhiên bỏ được lợi dưỡng, tự nhiên vui vẻ thiểu dục, chẳng sanh phiền não nữa. Chánh kinh: Hà dĩ cố, Di Lặc, thiểu dục Bồ Tát ư nhất thiết quán, giai tất bất sanh. Vì sao vậy? Này Di Lặc, Bồ Tát thiểu dục đối với hết thảy lỗi đều sẽ chẳng sanh. Tiếp đó là lời nói riêng. Đức Phật sẽ giảng cho chúng ta 14 câu, gồm 14 điều lợi. Câu kinh này nói đến lợi ích thứ nhất, thiểu dục Bồ Tát. Nói theo cách bây giờ là những người tu hành sống đơn giản, thanh bần. Sanh sống càng đơn giản càng hay. Hiện tại chúng ta thấy cuộc sống của họ càng thanh bần thì họ càng chẳng sanh khởi hết thảy lầm lỗi, chẳng có lỗi họa. Họ chẳng phải là phàm phu. Phàm phu khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Còn bọn họ khởi tâm động niệm, lời lẽ, hành vi chẳng hề có lỗi lầm. Thế mới biết tất cả hết thảy lầm lỗi từ đâu mà sanh? Từ tham dục mà sanh. Bọn họ đã đoạn được tham sân si. Điều lợi ích thứ hai là chánh kinh: Kham vi chư Phật thanh tịnh pháp khí. Kham làm pháp khí thanh tịnh của chư Phật. Câu này hàm ý họ là đối tượng dạy dỗ của hết thảy chư Phật. Họ có thể tiếp nhận Phật pháp, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ dạy dỗ họ. Vì sao? Họ có thể tiếp nhận được, tâm họ thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên có thể tiếp nhận đại pháp. Điều thứ ba là chánh kinh: Nhi bất hệ thuộc tại gia xuất gia, nhưng chẳng phụ thuộc vào tại gia hay xuất gia. Dù là xuất gia hay tại gia, tâm họ đều thanh tịnh, đều chẳng nhiễm trước vậy. Bởi lẽ hiện thời có nhiều vị đồng tu đến hỏi: Học Phật có cần phải xuất gia chăng? Chẳng cần phải xuất gia. Tại gia tu hành cũng thành Phật thành tổ hệt như vậy. Vậy thì lẽ gì quý vị phải xuất gia? Trong thế gian chúng ta có rất nhiều hạnh nghiệp. Tôi thích hạnh nghiệp xuất gia này lắm. Đó là lý do thật sự. Vậy thì xuất gia là một hạnh nghiệp. Nhưng là hạnh nghiệp gì? Hạnh nghiệp hy sinh phụng hiến. Ngũ dục lục trần, hưởng thọ lục trần, chúng tôi đều bỏ sạch. Hoằng pháp lợi sanh vô điều kiện, chứ chẳng phải là buôn bán như người khác. Tôi giảng một bộ kinh quý vị phải cung kính cúng dường tôi bao nhiêu đó, thì thành ra buôn bán kiếm lời mất rồi, là có điều kiện rồi. Hy sinh phụng hiến vô điều kiện, thật là sung sướng vậy. Cuộc sống của chính chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần một thân ăn no mặc ấm là đủ rồi, không cần gì nữa. Bây giờ tôi xin thưa với các đồng tu, tôi đạt đến trình độ nào rồi? Đối với tôi, tiền đã thành vô dụng. Có lần tôi ở ngoại quốc hơn một năm, chưa từng dùng đến đồng nào. Không có việc gì cần phải dùng đến tiền. Ngân hàng trao cho tôi 5-6 tờ giấy bạc, tôi chẳng hề dùng qua. Cho đến nay vẫn chưa hề dùng đến. Bây giờ tiền đối với tôi đã thành vô dụng. Thật rất tự tại, rất sung sướng à nha. Quý vị phiền não vì không có tiền. Còn nếu bây giờ ai cho tôi tiền, tôi sẽ sanh phiền não. Cho tôi làm gì? Dùng làm gì đây? Vì thế xác thật là sẽ ràng buộc nơi tâm. Chẳng cần vướng mắc là tại gia hay xuất gia, thì quý vị mới được tự tại thật sự. Điều thứ tư là chánh kinh. Trụ ư chân thật tối thắng ý lạc, trụ nơi sự thỏa ý chân thật tối thắng. Cõi lòng quý vị chân thành thanh tịnh, bình đẳng từ bi, pháp hỷ sung mãn. Đó là chân thật tự tại khoái lạc đấy. Điều thứ năm là chánh kinh. Bất vi ti hạ diệt bất kinh bố, chẳng trở nên hèn kém, cũng chẳng kinh sợ. Tâm trí quý vị vĩnh viễn an ổn, chẳng sợ hãi. Dù quý vị gặp phải tai biến lớn đến cách nào cũng chẳng kinh sợ, chẳng hoảng. Vì sao? Chẳng bị hoàn cảnh lay chuyển. Đấy chính là đã làm được điều Kinh Kim Cang nói: chẳng lấy các tướng như như bất động. Điều thứ sáu là chánh kinh. Ly chư ác đạo đọa lạc quý cố, vì lìa khỏi nỗi sợ đọa lạc các đường ác. Mọi người sợ đọa ác đạo, nhưng người thiểu dục tri túc quyết định chẳng đọa lạc ác đạo. Dù kẻ ấy chẳng học Phật, chẳng cầu vãng sanh, ở trong lục đạo luân hồi cũng chẳng đọa ác đạo. Phàm những kẻ đọa trong ba đường ác là những kẻ dục vọng quá nhiều, tham sân si mạng quá nặng. Người chẳng có tham sân si làm sao đọa tam ác đạo cho được. Điều thứ bảy là chánh kinh. Vô năng ách tế xả đam vi cố, không gì có thể che lấp được vì đã bỏ tham đắm mùi vị. Trí huệ đức năng của người ấy không ai chướng ngại được. Ánh tế nghĩa là chướng ngại. Vì sao chẳng thể chướng ngại được? Là vì người ấy chẳng ham thích gì, chẳng hề tham đắm gì. Người thế gian có thể thao túng, có thể khống chế một cá nhân nào, thì nhất định phải nắm được nhược điểm của người ấy. Nhược điểm là gì? Nói chung chẳng ngoài danh văn lợi dưỡng. Quý vị có điều gì tham đắm là họ nắm được quý vị. Họ có thể dùng điều đó để khống chế quý vị. Quý vị sợ chết, họ dùng ngay cái chết để uy hiếp quý vị. Quý vị chẳng sợ chết, họ cũng chẳng biết làm sao. Quý vị tham tài sản, họ dùng của cải khống chế quý vị. Quý vị chẳng ham tài sản, họ chẳng thể khống chế quý vị. Chỉ cần quý vị có tham ái cái chi đó, có mê đắm thứ chi đó, sẽ liền bị yêu ma quỷ quái khống chế. Chúng sẽ có thể chướng ngại quý vị. Nếu quý vị bỏ được hết thảy lợi dưỡng, yêu ma quỷ quái đành bỏ tay, cũng chẳng thể chướng ngại quý vị được. Chánh kinh. Chúng ma cảnh giới đắc giải thoát cố, vì trong các cảnh giới ma mà được giải thoát. Ở ngay trong cảnh ma cũng chẳng chướng ngại được quý vị. Quý vị đã được tự tại trong cảnh ma. Giải thoát nghĩa là tự tại. Chánh kinh. Nhất thiết chư Phật chi sở xưng tán, được hết thảy chư Phật khen ngợi. tâm hạnh quý vị tương ứng với chư Phật nên được chư Phật hộ niệm. Chữ xưng tán ở đây có nghĩa là hộ niệm. Danh kinh: chư thiên cập nhân diệt đương ái tiện, chư thiên và loài người cũng sẽ yêu thích, chư thiên người lành cũng sẽ yêu mến ưa thích quý vị. Danh kinh: ư chư thiền định nhi bất nhiễm trước, trụ biên tế cố. Chẳng nhiễm trước các thiền định vì trụ vào biên thế. Tuy đắc thiền định nhưng chẳng nhiễm trước thiền định, chẳng tham ái thiền định thì trí tuệ mới có thể phát sanh. Nếu nhiễm trước thiền định thì dù có đắc thiền định cũng chẳng thể mở mang trí huệ. Vì sao? Cái ấy trụ trong thiền định nên có chỗ trụ. Như trong kinh Kim Cang Phật đã dạy: ưng vô sở trụ nên không có chỗ trụ. Vô sở trụ là chẳng trụ vào hai bên có và không. Phàm phu có trụ tham đắm lợi dưỡng chính là trụ vào lợi dưỡng. Tham đắm thiền định là trụ vào thiền định. Bởi thế chẳng được trụ vào có lẫn không. Đó gọi là trụ biên tế. Biên tế có nghĩa là chẳng trụ vào hai bên. Chánh kinh: kỳ tâm chất trực vô hữu xiểm khúc, ư ngũ dục trung diệt bất phóng dịch, kiến kỳ quá cố. Tâm chất trực chẳng có đua vậy, đối với ngũ dục cũng chẳng buông lung vì thấy lỗi nó. Điều này rất trọng yếu. Tâm cả ấy chân thành, chất trực là chân thành, chẳng có công vậy. Đối với đại chúng cả ấy cung kính, trong ngũ dục trong lục trần cả ấy cũng cẩn thận chẳng buông lung. Phóng dật nghĩa là tùy tiện. Chẳng những không buông lung lại còn rất cẩn thận, rất cung kính. Vì sao thế? Biết rõ lỗi hại của ngũ dục, của lục trần nên chẳng tham đắm vậy. Chánh kinh: như thuyết tu hành năng trụ thánh chủng, tu hành đúng theo lời dạy trụ trong dòng thánh. Người ấy có thể y theo lời Phật răn dạy để tu hành nên trụ trong dòng thánh. Như trong phần trước đã giảng, y phục thức ăn ngoạ cụ thấy đều tùy duyên nhưng chẳng vinh lắm. Phật dạy nên tu đoạn điều gì, người ấy rất vui vẻ đoạn trừ. Phật dạy người ấy nên tu hành những gì, người ấy cũng rất vui vẻ tu theo. Đây là trụ vào dòng thánh. Chánh kinh: đồng phạm hạnh giả diệt đương ái nhạo, những người có cùng phạm hạnh cũng sẽ yêu thích. Những đồng bạn cũng như những người tu cùng một phạm hạnh cũng vô cùng mến thích, vô cùng tán thán người ấy. Ở đây Phật nói ra tất cả 14 điều lợi ích của việc xa lìa lợi dưỡng. Chánh kinh: Di Lặc nhược hữu Bồ Tát trí huệ thông mẫn, ư thử công đức năng như thị tri, dĩ thắng ý lạc đương xả lợi dưỡng, dĩ thắng ý lạc trụ ư thiểu dục, vị đoạn tham ái nhi phát khởi cố. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát trí huệ thông mẫn đối với các công đức này mà có thể biết được như thế, do ý lạc thù thắng bèn bỏ lợi dưỡng, do ý lạc thù thắng mà trụ vào thiểu dục, vì đoạn tham ái mà phát khởi vậy. Phật dạy chúng ta lợi dưỡng có 22 điều lỗi lầm, xa lìa lợi dưỡng có 14 điều lợi ích. Rồi bảo Di Lặc Bồ Tát, tuy bảo với Di Lặc Bồ Tát nhưng thật ra là bảo mọi người chúng ta. Nếu có Bồ Tát trí huệ thông mẫn đối với các công đức này mà có thể biết được như thế, đối với lỗi hại của lợi dưỡng và lợi ích do bỏ được lợi dưỡng mà quý vị biết rõ ràng rành rẽ, nhất định quý vị sẽ dùng ý lạc, ý nguyện tối thù thắng, tức là hoan hỷ làm gì? Hoan hỷ bỏ lợi dưỡng, tức là như chúng tôi thường nói, buông xuống. Quý vị thật sự buông xuống được. Vì sao buông xuống được? Vì đã thấy rỗng toang rồi. Thấy rỗng toang ra sao? Biết cái hại của lợi dưỡng, biết cái hay của việc bỏ lợi dưỡng. Quý vị biết, đó là thấy rỗng toang, khám phá. Quý vị thật sự chịu buông xuống, bỏ đi, đó là phóng hạ. Quý vị buông xuống rồi thì mới bèn dùng ý lạc thù thắng để trụ trong thiểu dục. Quý vị mới bèn vui vẻ chọn cách sống đơn giản, phương cách sanh sống đơn giản chẳng hề phiền lụy chi. Thật sự tự tại đấy. Chẳng những riêng cá nhân người tu hành phải nhận thức rõ ràng, mà toàn bộ đại chúng tu học chúng ta cũng phải nên hiểu rõ. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp hơn 30 năm rồi. Trong thời gian lâu dài ấy, rất nhiều vị đồng tu biết rõ. Tôi giảng kinh thuyết pháp 20 năm mới có thư viện này, 25 năm mới có cơ kim hội tại Hàng Châu Nam Lộ. Điều tự nhiên thành tựu, chứ chúng tôi chẳng hề bảo chúng ta phải kiến lập một đạo tràng. Đạo tràng ở ngoại quốc cũng giống như vậy, đều là tự nhiên thành tựu. Sau khi thành tựu thì các vị đồng tu ngày một đông. Có nhiều người đến bảo tôi, chúng tôi muốn tận cục đất đó để lập chùa cho to hơn một chút. Tôi hoàn toàn chẳng tán thành. Là vì sao? Tham đắm lợi dưỡng. Chùa càng lớn, tài sản nhiều, người xuất gia càng đông. Vì sao những cái ấy xuất gia? Thấy có thể kế thừa tài sản, cho nên chẳng hợp với đạo vậy. Đạo tràng của tôi cứ lớn từng chút một như thế. Cái gì cũng chẳng có. Ai đến xuất gia, nói chung là cái tâm phải tốt, chẳng có ác ý. Còn nếu như đạo tràng to lớn, có kẻ muốn đến xuất gia, ác tôi phải suy đoán. Kẻ kia vì lẽ gì mà đến đây xuất gia? Có phải là nó muốn xuất gia để tranh đoạt tài sản chăng? Vì sao? Lợi dụng tăng trưởng tâm tham, tham tăng trưởng phiền não của con người. Bởi thế đạo tràng được kiến lập sẽ khiến nhiều kẻ đến tranh giành. Ha, chẳng phải là tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ ư? Bởi thế bất cứ ai đến trước mặt tôi bảo cần phải kiến lập đạo tràng, tôi một mực cự tuyệt. Tôi tuyệt đối chẳng làm chuyện ấy. Chuyện ấy chẳng phải là việc tốt đâu. Bây giờ nếu có ai nói pháp sư, ngài phải từ bi hoàn pháp lợi sanh. Hoàn pháp lợi sanh trong thời hiện tại chẳng cần phải có đạo tràng, mà cần phải có gì? Phải có mạng lưới quốc tế. Chúng tôi giảng điều gì ở đây? Một khi đã đăng lên mạng Internet, mỗi một máy điện não computer gia đình trên toàn thế giới nối vào mạng sẽ đều trông thấy, đều nghe thấy, rất là tự tại. Vậy thì cần đạo tràng để làm gì? Thư viện của chúng tôi đã gặp quá nhiều hiểm nghi rồi. Mạng lưới quốc tế tốt vô cùng. Băng thâu âm, cassette hết, băng video, kinh sách của chúng tôi đã lưu thông toàn thế giới. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, nên dùng khoa học kỹ thuật để truyền bá, đem Phật Pháp đến mỗi gia đình. Tôi tin là 10 năm sau cá nhân nào cũng có máy điện não tùy thân. Bất luận tại địa phương nào, cứ nối vào mạng là hình ảnh của chúng tôi bèn xuất hiện. Cần gì phải kiến lập đạo tràng làm chi nữa? Ngay cả đối với những phương thức khoa học kỹ thuật ấy, tôi cũng chẳng bận tâm. Ai muốn làm gì thì làm, ai thích sử dụng thì cứ việc. Tôi chẳng hề giữ bản quyền, ai thích lưu truyền đều được cả. Vẫn có người lúc làm bèn hỏi tôi, có đồng ý hay chăng? Tôi đồng ý để làm gì? Chỉ thêm phiền toái thôi. Quý vị thích làm cứ việc làm, chẳng cần phải hỏi tôi nữa. Tôi đã nói rồi, không có bản quyền, quý vị còn đến hỏi tôi làm chi nữa? Vẫn còn phải xin tôi đồng ý để làm chi? Đó chẳng phải là cố ý tạo thêm phiền phức ư? Nếu chẳng phải là cố ý gây phiền thì chính là xem văn tự chẳng hiểu vậy. Đối với lỗi lầm của lợi dưỡng và lợi ích của việc xa lìa lợi dưỡng, nếu quý vị minh bạch rồi, nhất định quý vị sẽ hoan hỷ thiểu dục, hoan hỷ sống đơn giản. Bởi lẽ càng đơn giản càng tự tại, càng đơn giản càng ít phiền não. Vì đoạn tham ái mà phát khởi. Phát khởi ở đây là phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Sự vui thích thù thắng của bậc Bồ Tát, họ nhất định phát khởi được điều ấy. Sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát ồn não có 20 loại lỗi lầm lớn. Trường Hà. Đoạn dưới đây là Di Lặc Bồ Tát vì chúng ta khải thỉnh quán sát nhiệt não có 20 loại lầm lỗi. Chánh kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà danh vi hội não trung quá, nhược quán sát thời, Bồ Tát đọc sử nhàn tịnh, bất sanh nhiệt não. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là những lầm lỗi của nhiệt não, để khi quán sát Bồ Tát sẽ ở riêng nơi thanh vắng, chẳng sanh nhiệt não? Chữ quán sát ở đây là hiểu rõ triệt để, biết rõ lỗi lầm của nhiệt não. Hội là hôn hội. Ta thường nói là hồ đồ, lộn xộn đấy. Sự xô bồ, lộn xộn trong hoàn cảnh náo nhiệt gọi là hội náo. Nhiệt não gây sự chướng ngại rất lớn cho sự tu hành, khiến cho quý vị mê hoặc điên đảo, chẳng giúp cho quý vị giác ngộ được. Ở phần trên, lợi dưỡng tăng trưởng phiền não tham sân si. Ở đây nhiệt não tăng trưởng vô minh đều là những sự phiền não. Bồ Tát hiểu minh bạch rồi sẽ có thể ở một mình nơi thanh vắng. Có nhiều vị đồng tu đến ngoại quốc ở vài ngày, liền cảm nhận thấy điều gì? Tịch mịch quá, quạnh quẽ quá, ở không nổi, phải trở về Đài Loan gấp. Đài Loan nhiệt não mà. Ở Đài Loan thân thích bạn bè nhiều. Hôm nay khen nhà họ Trương, ngày mai chê nhà họ Lý. Ngày ngày nói chuyện nhảm nhí. Coi đó là vui, coi đó là lạc thú một đời. Ra ngoại quốc không có ai trò chuyện, hàng xóm là ngoại nhân, ngôn ngữ chẳng thông, lại chẳng biết lái xe. Con cái cũng rất bận rộn với công ăn việc làm. Một ngày từ sáng đến tối ngồi ru rúc trong nhà, cảm thấy rất quạnh quẽ. Chỉ nội một điều này thôi là quý vị chẳng thể sống nơi thanh vắng. Nếu như quý vị thấy rõ điều này, sẽ ưa thích đến một nơi rất an tịnh để tu học sanh sống. Nói thật ra hoàn cảnh của ngoại quốc tốt hơn nước ta nhiều lắm. Chánh kinh. Phật ngôn: Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát hội não quá thức, hữu nhị thập chủng, nhược quán sát thời, năng linh Bồ Tát đọc sử nhàn tịnh, bất sanh nhiệt não. Phật dạy: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quán sát nhiệt não có 20 điều lầm lỗi. Nhưng lúc quán sát sẽ có thể làm cho Bồ Tát ở riêng nơi thanh vắng, chẳng sanh nhiệt não. Chẳng sanh nhiệt não là chẳng sanh phiền não. Chư vị phải hiểu ý câu này. Chẳng sanh nhiệt não là sanh khởi trí huệ. Đó là đạo lý nhất định. Chánh kinh. Di Lặc, Vân Hà danh vi nhạo ư hội não nhị thập chủng quá, nhất giả bất hộ thân nghiệp, nhị giả bất hộ ngữ nghiệp, tam giả bất hộ ý nghiệp. Này Di Lặc, thế nào gọi là 20 lỗi của việc ưa thích hội não? Một là chẳng giữ gìn thân nghiệp, hai là chẳng giữ gìn ngữ nghiệp, ba là chẳng giữ gìn ý nghiệp. Quý vị xem, từ đầu mối này mà phạm lầm lỗi nơi ba thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy người niệm Phật chúng ta ba tổng cương lĩnh tu hành tối trọng yếu cũng là ba nghiệp. khéo giữ khẩu nghiệp, chẳng chê lỗi người khác. Khéo giữ ngữ nghiệp, sẽ ngày ngày bàn nói thị phi hay dở của người khác. Khéo giữ thân nghiệp, chẳng mất lục nghi. Chẳng giữ thân nghiệp, lục nghi phế sạch. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Chẳng giữ được ý nghiệp thì nói cách khác là phiền não ô nhiễm ngày càng tăng trưởng. Đây là sự tổn hại do náo nhiệt gây cho chúng ta, chướng ngại đạo nghiệp. Ba điều này được nêu trước tiên. Chánh kinh: tứ giả đa nhiêu tham dục. Bốn là càng tăng trưởng tham dục. Nhiệt não giúp cho tham dục nảy nở. Chánh kinh: ngũ giả tăng trưởng ngu si. Lục giả đam trước thế thoại. Năm là tăng trưởng ngu si. Sáu là mê đắm ngôn luận thế gian. Tiếp xúc đại chúng, hết thảy chuyện trò đều là nghiệp chướng lục đạo luân hồi. Ngôn luận thế tục phạm vi rất rộng. Phàm những tư tưởng ngôn luận nào chẳng giúp cho quý vị siêu thoát lục đạo thì đều là thuộc vào thế thoại cả. Bởi thế trong thế thoại có chánh luận, có tà luận. Tà luận khiến đọa trong ba ác đạo, chánh luận khiến sanh trong ba thiện đạo. Giáo học của Nho Gia là chánh luận, nhưng chẳng thể giúp cho quý vị liễu sanh tử suốt tam giới. Bởi thế nó là thế thoại, chẳng phải là Phật thoại. Chánh kinh: thất giả ly xuất thế ngữ. Bảy là lìa khỏi ngôn ngữ xuất thế. Xuất thế ngữ là những điều Phật dạy chúng ta liễu sanh tử suốt tam giới. Hiện tại pháp Đức Phật dạy chúng ta tu học chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kẻ ưa thích nhiệt náo lìa bỏ những lời dạy ấy, lìa bỏ những lời răn dạy của Phật. Ly có ý nghĩa rất sâu. Mọi người chúng ta ngày ngày niệm Phật tụng kinh muốn cầu sanh tịnh độ, chứ thật ra chúng ta mê đắm ngôn luận thế gian, lìa lời xuất thế. Bởi lẽ chúng ta chẳng thật sự thực hành. Dù có niệm Phật, quý vị cứ nghĩ thử coi, một ngày quý vị niệm Phật được mấy giờ, nói chuyện nhảm nhí mấy giờ. Cứ so sánh hai thời gian đó xem. Niệm Phật được 2 tiếng đồng hồ, nói nhảm nhí 12 tiếng. Quý vị nghĩ xem quả báo của mình sẽ ở đâu. Thật rõ rành rành, thật minh bạch vậy. Bởi thế ý nghĩa chữ ly này rất dài sâu. Chánh kinh: bát giả ư phi pháp trung, tôn trọng tu tập. Tám là tôn trọng tu tập những điều phi pháp. Quý vị ngày ngày tu và học, nhưng học là học những gì? Học những thứ phi pháp. Phi pháp chỉ những gì? Những gì tăng trưởng tam độc, tăng trưởng việc đời mà hằng ngày quý vị cứ làm, chính là nó đấy. Tăng trưởng tham sân si đấy. Ý niệm tham sân si chẳng hề giảm bớt. Thân tăng trưởng giết trộm dâm. Miệng tăng trưởng vọng ngữ ác khẩu lưỡng thiệt, nói theo dệt. quý vị lại rất tôn trọng những pháp ấy, rất tin tưởng học tập theo. Quý vị đã có ý tưởng ấy, hoàn cảnh bên ngoài cũng như thế, thì quý vị coi có chỗ nào chẳng bị dụ dỗ, mê hoặc chăng? Điện ảnh truyền hình chẳng cần nói đến nữa, báo chí trên xe, tạp chí, tất cả hết thảy quảng cáo đều là những thứ dụ dỗ mê hoặc tham sân si. 10 ác nghiệp dụ dỗ mê hoặc. Trong có phiền não, ngoài có dụ dỗ mê hoặc. Quý vị chống lại được chăng? Quý vị bèn tôn trọng tu tập những thứ đó. Tu những thứ đó thì sao? Thì gọi là tu tam ác đạo, chứ nào phải là tu Tây Phương Tịnh Độ. Chánh kinh, cửu giả, xả ly chánh pháp. Chính là lìa bỏ chánh pháp. Chánh pháp là tam bảo, tam học, lục độ là chánh pháp. Bỏ sạch những điều này, chẳng nghiêm cẩn tu học, đối với tam độc thập ác lại rất tin tưởng học theo, là lầm rồi đó. Đây đều là những lỗi hại của nhiệt não. Chánh kinh, thập giả, thiên ma ba tuần, nhi đắc kỳ tiện. Mười là thiên ma ba tuần, được dịp làm hại. Đây là vì quý vị đã đưa chui cho ma vương nắm, để ma vương khống chế mình. Chỉ cần quý vị bị ma vương khống chế, thì thiện căn chẳng dễ gì sanh khởi nữa. Quý vị muốn làm điều lành cũng chẳng dễ gì thành tựu được, mà đến chướng ngại liền. Chánh kinh, thập nhất giả, ưu bất phóng dật, vị tăng tu tập. 11 là chưa từng tu tập hạnh chẳng buông lung. Bất phóng dật là cung kính cẩn thận, bất luận đối với người, đối với sự, đối với vật, tâm cung kính ý nguyện thận trọng của quý vị rất khó thể sanh khởi. Chánh kinh, thập nhĩ giả, ư phóng dật thường hoài nhiễm trước. 12 là đối với hạnh phóng dật thường ôm lòng nhiễm trước, tức là khinh mạng tùy tiện qua loa đấy. Những điều chẳng nên làm vẫn cứ thường có, thường phạm. Chánh kinh, thập tám giả, đa chư giác quán. 13 là lắm các giác quán. Giác quán ở đây là tạp niệm vọng tưởng, đều là những thứ phương hại tâm thanh tịnh. Trong nhà Phật thường dựa vào giác quán nhiều hay ít để phán đoán định lực sâu hay cạn. Người định lực rất sâu, giác quán ít; người định lực cạn, giác quán nhiều. Giác quán là những tạp niệm bên trong. Tạp niệm quá nhiều, đương nhiên định lực nông cạn. Tạp niệm càng ít thì định lực càng sâu. Vì thế nói tứ thiền bát định là phân biệt trên giác quán sâu hay cạn. Chánh kinh, thập tứ giả, tổn giảm đa văn. 14 là tổn giảm đa văn. Đa văn là siêng học. Người ưa thích náo nhiệt, nhất định việc học sẽ bị trở ngại. Chánh kinh, thập ngũ giả, bất đắc thiền định. 15 là chẳng đắc thiền định. Ưa thích náo nhiệt, nhất định tâm thanh tịnh nơi định bị trở ngại. Chánh kinh, thập lục giả, vô hữu trí huệ. Thập thất giả, tốc tịch nhi đắc phi chư phạm hạnh. 16 là chẳng có trí huệ. 17 là nhanh chóng đạt được những thứ chẳng phải là phạm hạnh. Vì sao thế? Vì tham lam. Người đời nay cứ nói cầu đổi mới, cầu biến đổi, cầu nhanh chóng, gọi đó là tinh thần khoa học. Trong Phật Pháp nói là nhanh chóng đạt được những thứ chẳng phải là phạm hạnh, chẳng phải là thanh tịnh hạnh. Dù quý vị có đạt được gì, tâm quý vị cũng chẳng thể thanh tịnh. Chánh kinh, thập bát giả, bất ái ư Phật. Thập cửu giả, bất ái ư Pháp. Nhị thập giả, bất ái ư Tăng. 18 là chẳng yêu mến Phật. 19 là chẳng yêu mến Pháp. 20 là chẳng yêu mến Tăng. Đây chính là trái nghịch tam bảo. Quý vị thấy đó, chúng ta vào cửa Phật trước hết là thọ tam quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cái ấy bỏ sạch Phật Pháp Tăng, cứ theo nhiệt não mà thôi. Chánh kinh Di Lặc: Thị vi Bồ Tát quán ư hội não, nhị thập chủng quán. Di Lặc: Đấy là Bồ Tát quán 20 lỗi của nhiệt não. Đức Thế Tôn đã đem 20 lỗi của nhiệt não giảng cho chúng ta. Tiếp theo đây là phần trùng tụng để nhắc lại những ý nghĩa ấy. Phật dùng kệ tụng nói lại lần nữa. Trong phần kệ tụng này chẳng những đề cập đến nhiệt não mà còn nhắc đến cả những lỗi lầm của lợi dưỡng đã được giảng trong phần trước. Mục đích của kệ tụng là hy vọng đại chúng ghi nhớ chắc chắn trong từng thời từng khắc của sinh hoạt thường nhật sẽ tự đề khởi chánh niệm. Điều này trọng yếu phi thường. Trùng tụng chánh kinh nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Phật nhắc lại bằng kệ như sau. Dưới đây là 24 bài kệ tụng, quá nữa là trùng tụng, tức là dùng kệ tụng để nhắc lại những điều Đức Phật đã giảng qua trong phần trường hàng ở trên. Mục đích của kệ tụng gồm có hai điều. Một là giảng kinh thuyết pháp trong nhà Phật, chẳng giống như học sinh đến lớp trong nhà trường. Học sinh đến lớp con số nhất định, còn chỗ giảng kinh thì có kẻ đến trước, có kẻ đến sau. Đức Phật từ bi phi thường, đối với những kẻ đến sau chưa nghe được phần đầu, Ngài bèn dùng kệ tụng để nhắc lại giảng lược mật lược. Đây chính là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, để tiện ghi nhớ. Phật toàn giảng những điều răn dạy trọng yếu phi thường. Nếu như chẳng thể thường nhớ trong tâm, sẽ chẳng có biện pháp gì thọ trì được. Thọ trì là y giáo phụng hành, vì thế nhất định phải nhớ kỹ lời Phật răn dạy. Kệ tụng thuận tiện ghi nhớ, vì thế người học hỏi nhất định phải học thuộc kệ tụng, nhớ kỹ trong tâm. Trong sinh hoạt thường ngày luôn luôn đề khởi công phu quán chiếu thì tu mới có đắc lực. Chánh kinh: Xả ly chư tham sân, bất trụ ư hội não. Lìa bỏ các tham sân, chẳng trụ vào nhiệt não. Kệ tụng bị câu chữ hạn chế, chẳng thể dài dòng, chẳng giống như trường hàng được. Bởi thế những ý nghĩa bao hàm trong kệ tụng chúng ta phải nhận hiểu. Lìa bỏ các tham sân là chỉ nói đến hai thứ phiền não, chứ tính ra còn phải có si mạn nghi. Nhưng vì câu kệ này chỉ có 5 chữ nên tỉnh lược những thứ sau. Mọi người đừng cho là do tỉnh lược nên chúng chẳng có, chẳng phải như vậy đâu. Ý nghĩa câu này vẫn viên mãn, chúng ta phải hiểu rõ. Chánh kinh: Nhật hữu chuyên trụ bỉ, thị quá bất ưng tác. Nếu ai chuyên trụ đó là sai chẳng nên làm, nghĩa là trong tâm chẳng nên tham đắm nhiệt não. Nếu thường tưởng nghĩ những trường hợp cảnh giới nhiệt não như thế, đối với những điều đó sanh vui thích, thế là tâm quý vị có chỗ trụ. Phật bảo đó là lầm lỗi, là chẳng nên làm. Vì sao? Bài kệ tiếp theo sẽ nói rõ nguyên nhân. Chánh kinh: Kiêu mạn cập giác quán, kiêu mạn và giác quán. Quý vị có thấy vì sao tham sân si vô ích chưa? Phần trên đã nói tham sân si là kiêu mạn và giác quán. Đủ thấy là trong tham sân có mạn, tham sân si mạn đều gồm trong ấy hết. Giác quán là trong tâm vọng tưởng chẳng ngừng, vọng niệm rất nhiều. Đấy đều là do nhiệt não sanh ra. Nhiệt não là tăng thượng duyên. Chánh kinh: Hoại hạnh vô giới nhân, xưng tháng ư hội não. Kẻ hoại hạnh không giới bèn khen ngợi nhiệt não. Hạ người nào ưa thích những điều đó? Người chẳng trì giới, người chẳng nghiêm cẩn chơn tu hành. Hoại hạnh là phá hoại sự tu hành chánh đáng. Và những kẻ chẳng trì giới mới vui thích nhiệt não, mới khen ngợi nhiệt não. Hai bài kệ này cũng nói về một việc. Chánh kinh: ngu nhân nhạo thế luận, thoái thất đệ nhất nghĩa. Kẻ ngu ưa thế luận, lui sụp đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là như trong phần văn Trường Hàn ở trên đã nói. Quán thật nghĩa, quán sát thật tướng của các pháp. Người nào ưa thích những luật nghi thế gian, người ấy nhất định quên mất đạo lý răn dạy của pháp xuất thế. Đó là thoái thất vậy. Chánh kinh: phóng dật đa giác quán, thị quán bất ưng tác. Buông lung nhiều giác quán là sai chớ nên làm. Đây cũng là lầm lỗi của người tu hành, chớ có làm, chớ nên tham nhiễm thế luận. Chánh kinh: tỳ kheo xả đa văn, ngôn luận bất như lý, tổn giảm chư thiền định, thường tư duy thế gian. Kẻ tỳ kheo bỏ đa văn, ngôn luận chẳng đúng lý, các thiền định tổn giảm, thường nghĩ chuyện thế gian. Ở đây Đức Phật nêu một tỷ dụ: tỳ kheo xuất gia bỏ đa văn. Đây là lối chơi chữ. Nếu như hiểu là ngay cả Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, quý vị cũng chẳng nghe, cứ bỏ sạch cả đi, thì lầm mất rồi. Câu này phải hiểu đúng như sau: người xuất gia cần phải đa văn nghe nhiều Phật pháp. Tuy nói là đa văn Phật pháp, nhưng cũng phải có thứ tự trước sau. Như trong tứ thệ nguyện, ta thường nói: pháp môn vô lượng thề nguyện học. Đây là học rộng đa văn. Nhưng điều nhất định là trước tiên quý vị phải đoạn phiền não. Nếu phiền não vô tận chưa đoạn, quý vị chẳng thể đa văn, mà phải cần thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn giúp ta đắc định, giúp ta bỏ được giác quán. Khi trí huệ mở mang rồi mới có thể học rộng đa văn. Vì thế phải theo thứ tự. Đa văn chẳng dành để nói với người sơ học. Bởi thế chúng ta phải thông đạt, phải hiểu rõ ý nghĩa của đoạn kinh này. Nếu như bỏ đa văn, lẽ đương nhiên ngôn luận có sai trái. Bất như lý là chẳng đúng với chân lý Đức Phật đã nói. Phật giảng hết thảy pháp đều là để giảng cho chúng ta chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Hiện tại ta gọi là chân tướng, là chân lý đấy. Quý vị chẳng thể học rộng đa văn, ắt ngôn luận của quý vị nhất định chẳng thể là chân tướng chân thật. Trong câu tổn giảm chư thiền định, chúng ta phải đặc biệt chú ý chữ chư. Chư có nghĩa là vô lượng tam muội. Tam muội là thiền định. Vì sao có nhiều thiền định thế? Là do có rất nhiều phương thức tu hành. Bất luận dùng công phu nào, dùng phương pháp nào để tu thiền định, mà cứ ham hố ngôn luận thế gian thì đều uổng công thôi. Ngay cả pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng bị trở ngại. Vì thế cổ kim đại đức thường hay dạy người sơ học chúng ta bỏ lìa thế luận. Từ báo chí, tạp chí cho đến mấy truyền hình, truyền thanh đều bỏ cả. Tâm quý vị mới được thanh tịnh, mới định được. Trong khi giảng chúng tôi cũng có lúc nêu lên vấn đề này, nhưng có mấy ai làm được? Quý vị chưa làm được thì nói cách khác, nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Trước đây nói chung là chừng 20-30 năm trước, chính phủ vừa đề xướng cuộc vận động phục hưng văn hóa. Có một ngày tôi đang ở nhà tiên sinh phương Đông Mỹ, khéo sao hôm ấy có hai viên chức thuộc Bộ Giáo dục đến thăm giáo sư Phương, nêu vấn đề thỉnh giáo cụ Phương. Cuộc vận động phục hưng văn hóa nên bắt đầu từ đâu? Phương tiên sinh trầm ngâm mấy phút rồi mới nói: nhất loạn ngưng in các loại tạp chí, báo chí ở Đài Loan, đóng cửa hết các đài truyền hình, truyền thanh. Viên chức Bộ Giáo dục nghe vậy lắc đầu: thưa thầy, điều ấy chẳng thể làm được đâu. Chẳng thể làm điều đó, còn bàn chuyện phục hưng văn hóa Trung Quốc làm chi nữa. Văn hóa Trung Quốc bị những thứ ấy phá hoại sạch cả rồi. Lời cụ rất có lý nha. Phục hưng văn hóa cố hữu còn bị thế luận gây chướng ngại, huống hồ là tu đạo. Nói đến tu đạo thì đạo là gì? Đạo là tâm thanh tịnh, đạo là chánh tri chánh kiến, đạo là chân chánh giác ngộ. Vì thế nếu chẳng lìa bỏ được những thứ trên đương nhiên sẽ thoái thức đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa chính là đạo. Một câu tổn giảm các thiền định này ý nghĩa là như vậy. Tu hành công phu chẳng đắc lực, chẳng có thành tựu. Thường tư duy thế gian, ý niệm hàng ngày của quý vị toàn là dính mắc vào những pháp thế gian ấy. Chánh kinh: đam trước tư duy giả, hà đắc ư tịch tỉnh. Kẻ mê đắm tư duy, hà đâu đạt tịch tỉnh. Đam trước tư duy là kẻ thích suy nghĩ lung tung. Tâm kẻ ấy làm sao định nổi được, làm sao thanh tịnh cho được. Chánh kinh: kỳ tâm thường tán dật, tâm giả thường tán dật. Tâm kẻ ấy thường tán loạn, thường phóng dật. Chánh kinh: vĩnh ly ư chánh quán, mãi lìa nơi chánh quán. Chánh quán ở đây là chánh quán của chư Phật Như Lai. Chánh quán là chánh tri chánh kiến. Giác nhưng không mê, chánh nhưng chẳng tà, kẻ ấy vĩnh viễn chẳng thể đạt được. Chúng ta tu hành ngày ngày mong sẽ chứng đắc, nhưng vì sao chẳng thể chứng đắc? Bây giờ ta biết chẳng thể chứng đắc là vì mắc căn bệnh nào? Sai lầm ở đâu? Trong bộ kinh này Đức Phật đã dạy minh bạch cho chúng ta. Chánh kinh: tốc đắc phi phạm hạnh, mau đạt phi phạm hạnh. Tốc là nhanh chóng. Người hiện thời chẳng có lòng nhẫn nại, chẳng có tánh nhẫn nại, sẽ chẳng thể tu định. Bất cứ việc gì, họ cũng cầu những gì mới mẻ, nhanh chóng, biến chuyển. Tâm lý ấy đối với việc tu đạo rất trở ngại. Đấy là chẳng phải là phạm hạnh. Phạm hạnh, phạm nghĩa là thanh tịnh. Bởi thế người học đạo trước hết phải tu tâm nhẫn nại. Trong lục độ có nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là tu tâm nhẫn nại. Chánh kinh: huyên tạp vô nghi kiểm, ồn tạp không đức hạnh. Nghi là oai nghi, kiểm là cẩn thận, kiểm điểm. Câu này ý nói đức hạnh đều mất cả. Chánh kinh: diệt bất tần ái Phật, cập ái chư thánh chúng, khí xả ly dục pháp, đam trước phi pháp ngôn. Cũng chưa từng mến Phật và mến yêu thánh chúng, vứt bỏ pháp ly dục, mê đắm lời phi pháp. Trong câu bất ái Phật, Phật có nghĩa là giác ngộ. Chẳng yêu mến giác ngộ đấy. Chẳng mến chánh giác thì ngày ngày điên đảo mê hoặc. Chẳng yêu mến thánh chúng. Chữ thánh chúng chỉ thanh tịnh. Trong tam bảo, tam bảo là sáu căn thanh tịnh, mảy trần chẳng nhiễm. Cái ấy chẳng thích thanh tịnh. Thánh chúng cũng tượng trưng cho lục hòa. Cái ấy cũng chẳng ưa lục hòa. Trong câu vứt bỏ pháp ly dục, pháp là chánh. Bởi thế ba câu giác chánh tịnh này chính là tam bảo. Chúng ta học Phật, vào cửa Phật bèn quy y tam bảo. Bây giờ hành vi việc làm đều trái nghịch tam bảo cả. Vì đâu đến nỗi trái nghịch tam bảo? Là vì tham đắm ngôn luận thế gian, hoan hỷ ngôn luận thế tục. Đủ thấy là mắc phải lầm lỗi rất nghiêm trọng. Chánh kinh: ngã thường xả thiên thân, chi phần cập đầu mục. Vị cầu vô thượng đạo, văn pháp vô yểm túc. Ta thường bỏ ngàn thân, chi phần và đầu mắt, để cầu đạo vô thượng, nghe pháp không chán đủ. Bốn câu kệ này nói lên việc sao? Thích Ca Mâu Ni Phật nêu gương cho chúng ta. Xả thân cầu pháp thì mọi người cũng sẽ tôn trọng pháp giống như vậy. Trong kinh Niết Bàn có lúc Phật tu nhân, còn là Bồ Tát, vì cầu nửa bài kệ mà xả toàn thân. Tôi nhớ đến một câu chuyện, có lẽ nhiều vị đồng tu đã biết rồi. Bởi lẽ Đức Phật cầu pháp tha thiết, thiên thần trông thấy, trời đế thích trông thấy, cố ý biến thành một con quỷ Dạ La Sát để nói hai câu kệ: các hành vô thường là pháp sanh diệt. Rồi không nói tiếp phần sau. Người cầu pháp nghe đến hai câu ấy liền hỏi: còn hai câu kế thì sao? quỷ nói: phần tiếp theo ta không có sức nói không nổi nữa. Vì sao vậy? Bụng ta đói, không có gì để ăn. Người ấy nói: ngài muốn ăn gì? Ta muốn ăn thịt người. Bồ Tát liền phát tâm: tôi sẽ xả thân, trao cái thân tôi đây cho ngài. Xin ngài nói nốt hai câu cuối có được chăng? Vì pháp xả thân, quỷ La Sát thấy Bồ Tát hành tâm như thế, nói hai câu kệ cuối rồi, Bồ Tát thật sự xả mạng để cúng dường. Hai câu kệ cuối là: sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là vui. Quỷ bèn hiện lại thân Đế Thích, cung kính lễ bái cúng dường người ấy. Đấy là chuyện khi còn tu nhân. Phật đã xả thân cầu pháp, chẳng tiếc thân mạng. Vì cầu đạo vô thượng, nghe pháp không chán đủ. Nghĩ lại chúng ta nghe pháp có nhiệt thành như thế hay chăng? Có chút trở ngại còn con nào, bèn chẳng tưởng đến nữa, bèn buông ngay ý nguyện nghe pháp. Sao chẳng nghĩ đến Đức Phật đã làm gương cho chúng ta như thế? Chánh kinh: thị chư phi pháp nhân, hiểu văn tiện yểm xả. Những kẻ phi pháp ấy nghe một chút chán bỏ, được chút ít là cho đủ. Nghe một chút Phật pháp đã cho là đủ quá rồi, chẳng cầu đa văn. Chúng ta nghe kinh dạy như vậy thì có rất nhiều vị cao tuổi trí nhớ không tốt, nghe xong rất khó chịu, bởi lẽ họ thấy mình không có năng lực đa văn đấy. Có cần phải đa văn chăng? Không nhất thiết. Việc này là nói với những người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ cần phải đa văn. Người phát nguyện hoằng pháp lợi sanh đương nhiên phải đa văn. Không đa văn làm sao giáo hóa được chúng sanh có bao nhiêu là căn tánh bất động. Người cao tuổi cứ một câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ lại học rộng nghe nhiều là ổn rồi. Chính xác vi thường. Vì thế hiện tại bất tất phải lãng phí thời gian, cứ thâm nhập một môn, một câu A-di-đà Phật cứ niệm đến cùng. Chánh kinh: ngã tích tác quốc vương, vị cầu tứ cú kệ, thê tử cập tài bảo, tất giai năng thí dữ. Ta xưa làm quốc vương, vì cầu bốn câu kệ, vợ con cùng của báo, hãy đều đem thí cả. Đoạn này là lúc Đức Thế Tôn tự trình bày hành vi lúc còn tu nhân. Trong kinh Hiền Ngưu có đoạn thuật lúc Phật tu nhân làm quốc vương, cũng là vì nghe một bài kệ: hết thảy hành vô thường, sanh đều là có khổ, vô nhân không vô tướng, chẳng có ngã ngã sở. Vì nghe bài kệ đó, bèn bỏ vợ con của báo. Những chuyện này nhằm nói lên Phật pháp rất đáng quý. Nếu một câu nửa bài kệ mà quý vị nghe hiểu, thật sự thể hội, sẽ khế nhập cảnh giới. Chẳng có của báo thế gian nào so sánh được đâu. Trong nhiều kinh điển Đại Thừa, chúng ta đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật so sánh công đức, so lường tài thí với pháp thí. Bố thí của báo đầy khắp đại thiên thế giới, chẳng thể bằng bố thí bốn câu kệ. Bốn câu này hợp thành một bài kệ. Một bài kệ có thể khiến cho quý vị khai ngộ, khiến cho quý vị liễu sanh thoát tử, khiến cho quý vị khế nhập cảnh giới Như Lai. Dù có nhiều của báo thế gian hơn nữa, cũng không có cách gì bằng được nổi. Bởi thế người chân chánh giác ngộ biết Phật pháp là quý báo, có thể xả thân vì pháp. Chánh kinh: hà hữu ư trí giả, nhi bất cần thính pháp. Há có kẻ trí giả mà chẳng siêng nghe pháp? Há thế có kẻ trí huệ chân chánh lại chẳng chịu siêng năng nghe pháp sao? Kẻ chẳng thể nghe pháp, thích đến chỗ vui chơi là kẻ ngu, chẳng có trí huệ đấy. Người thật sự có trí huệ sẽ đối với việc nghe pháp tu trì dành dật từng phút giây, chẳng dám để thời gian quý báu luống qua. Chánh kinh: ngã thường xả nhất thiết, phi pháp chi hí luận, vi ư bách thiên kiếp, nan đắc giải thoát cốt. Ta thường bỏ hết thảy những hy luận phi pháp, ta trong trăm ngàn năm khó được giải thoát vậy. Bốn câu kệ này của Đức Phật nhằm khuyên chúng ta. Ngài là tấm gương cực tốt cho chúng ta. Ngài đã từng thường, nghĩa là từng trải qua, bỏ hết thảy danh văn lợi dưỡng thế gian ngũ dục lục trần, thảy đều bỏ sạch. Những hy luận phi pháp cũng bỏ luôn. Mục đích là gì? Ngài thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch rằng trong trăm ngàn kiếp khó được giải thoát. Chúng ta từ vô thủy đến nay không phải chỉ là trăm ngàn kiếp đâu, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo tiền đồ tối om mù mịt vô cùng, biết bao giờ giải thoát. Từ xưa đến nay chúng ta chưa từng giác ngộ, còn Ngài đã thành Phật là vì đạo lý này đây. Ngài đã giác ngộ, đã giác ngộ, Ngài lại còn có thể bỏ. Ngài chịu buông bỏ thì mới có thể thành tựu được. Chánh kinh nhữ đẳng ưng hưng nhạo, chí cầu vi diệu pháp. Các ngươi nên vui thích, chí cầu pháp vi diệu. Chúng ta phải học theo Đức Phật. Hãy nên hoan hỷ, vui ưa, mong cầu Phật pháp vi diệu vô thượng. Phật pháp vi diệu ấy trong cuối kinh này sẽ gom chỉ về tịnh độ. Vì thế pháp vi diệu này chẳng phải chỉ cho pháp đại thừa không thôi, mà thực tế là chỉ pháp môn cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Bởi lẽ chỉ có pháp môn này mới thực sự có thể bảo đảm chúng ta ngay trong một đời này thoát ly tam giới luân hồi. Chánh kinh nhược nhạo ư giải thoát, nếu thích nơi giải thoát. Chữ lạc ở đây phải đọc biến âm thành nhạo, nghĩa là yêu thích. Quý vị phải yêu thích giải thoát. Chánh kinh tối thắng công đức giả, công đức tối thù thắng. Thắng là thù thắng, công đức thù thắng. Hai câu kệ này chỉ chung pháp đại thừa, đồng thời chỉ riêng pháp tịnh độ. Pháp tịnh độ thù thắng không sánh. Quý vị phải thật sự yêu mến, phải thật sự hiểu rõ. Chánh kinh thế gian chư sự nghiệp, giai sở bất ưng vấn. Các sự nghiệp thế gian đều chẳng nên hỏi đến. Nếu quý vị buông xuống thì quý vị mới có thể thật sự cầu được giải thoát. Chữ giải này là giải trừ, giải trừ hết thảy phiền não ràng buộc. Thoát là thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi. Người chân chánh giác ngộ đối với những sự nghiệp thế gian đều buông xuống hết. Nói sự nghiệp thế gian chỉ là những sự nghiệp tạo luân hồi lục đạo. Chánh kinh y thật vô thắng lợi, diệt bất chứng niết bàn. Cơm áo không lợi ích cũng chẳng chứng niết bàn. Đây là nêu thí dụ. Người thế gian bận biểu những gì? Bận biểu vì cơm áo. Y thật chẳng phải là lợi ích thù thắng, thắng lợi. Bởi thế cơm áo chỉ cần vừa đủ là được. Đặc biệt là tại Đài Loan, nếu ai chân chánh giác ngộ thì ở Đài Loan thật sự có đại phước báo. Vì sao vậy? Cơm áo dễ dàng, chẳng khó cầu chi, chẳng cần phải tranh giành với ai. Mỗi ngày muốn ăn no, mặc ấm thì điều kiện ấy tại Đài Loan rất dễ dàng. Có một năm tôi đi giảng pháp, đi xe taxi, người lái xe bảo tôi kiếm tiền thật chẳng dễ, cay đắng lắm. Tôi bèn hỏi ông ta, vì sao ông cần phải kiếm tiền thật nhiều vậy? Chẳng biết ông có cơm ăn không? Ông không có y phục để mặc phải không? Một bộ quần áo mặc 8-10 năm còn chưa hư kia mà. Ông ta gật gù, cũng có lý chứ. Nếu tự vui với cuộc sống của chính mình thì mỗi tháng chỉ làm việc 5 ngày cũng đủ ăn cả tháng. Dành 25 ngày niệm Phật, quý vị coi có phải tự tại hay không? Cớ chi cứ ngày ngày khổ cực vậy? Là vì đua tranh với người khác đó mà. Bây giờ người ta mặc y phục theo modern, ngày mai không mua một bộ khác là không theo kịp thời trang rồi. cái tâm lý đua đòi ấy chỉ khiến chính mình khổ sở mà thôi. Bởi thế nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này thì ở Đài Loan quý vị có thể làm một năm nghỉ một năm. Nói thật đó, ở ngoại quốc có rất nhiều nơi chẳng được như vậy đâu. Rất là khổ cực đấy nhé. Tháng nào không làm việc, tháng ấy không có cơm ăn. Tại Đài Loan thì khác. Làm một tháng mà biết tiết kiệm thì có thể ăn đủ cả năm. Trên đây nói cơm áo chẳng phải là lợi ích thù thắng, cũng chẳng chứng niết bàn. Hai câu này là như trong Kinh Kim Cang nói: pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Chứng niết bàn là pháp ngay cả ý niệm chứng niết bàn cũng bỏ luôn, chẳng cầu nữa, huống hồ là cơm áo. Cơm áo còn chẳng phải là lợi ích thù thắng, huống chi là phi pháp. Chánh kinh: đương xưng thắng tối thắng, nên khen ngợi tối thắng, nên khen ngợi điều tối thù thắng. Điều gì tối thù thắng? Chính là Phật Pháp Đại Thừa, Kinh Kim Cang Bát Nhã nói: các pháp đều không, nhân quả chẳng không. Quý vị xem Đức Phật nói: ba tâm chẳng thể được. Chủ thể chấp trước, năng chấp trước là không. Vạn pháp duyên sanh, thể của chúng là không, trọn chẳng thể được. Cái được quý vị chấp trước, sở chấp trước cũng là không, năng sở đều không. Đấy là nói vạn pháp đều không. Bồ Tát chẳng nói tướng đoạn diệt. Chẳng nói tướng đoạn diệt chính là nhân quả chẳng không. Đây là lời tổng luận toàn bộ kinh ấy một cách đơn giản như thế. Đấy là điều tối thù thắng. Nếu quy vào pháp môn niệm Phật thì niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Đây là pháp tối thắng được chư Phật Như Lai khen ngợi. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả, niệm Phật thành Phật. Bởi thế chẳng cần phải niệm pháp thế gian, phải bỏ thế gian đi, phải bỏ sạch cả đi. Chánh kinh: hiện lai chư tỳ kheo, hưng phu tòa linh tọa, hổ thuyết chư pháp yếu. Các tỳ kheo khéo nên, hãy nên trải tòa ngồi, bảo nhau các pháp yếu. Hiện lai chư tỳ kheo, hiểu theo nghĩa rộng là tứ chúng đồng học. Chúng ta thường có duyên tụ hội một chỗ, khi gặp nhau đừng nói chuyện thế tục, mà hãy thuận cho nhau nghe các pháp yếu, trao đổi những điều tâm đắc trong việc tu học, thảo luận những khai thị trọng yếu trong kinh luận Phật giáo có quan hệ như thế nào đối với việc tu học của chúng ta, giúp cho chúng ta thấy rỗng toan buông xuống, giúp chúng ta đoạn ác tu thiện. Thảo luận những điều như vậy là đúng. Pháp yếu là những điểm tối tinh yếu trong pháp, chẳng hạn như bài kệ của Kinh Kim Cang vừa nhắc ở phần trên. Tối trọng yếu là hai câu: chẳng lấy các tướng, như như bất động. Ngồi chẳng chấp tướng, trong tâm bất động là điều trọng yếu. Trong pháp môn Tịnh Độ, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là trọng yếu, không còn gì trọng yếu hơn. Nếu thật sự chắc thật niệm danh hiệu ấy thì sẽ thoát khỏi tam giới thành công. Ngày Chủ Nhật chúng ta họp mặt nhau niệm Phật tại đây, mọi người cùng niệm Phật chính là bảo cho nhau nghe pháp yếu đấy. Mỗi một người quý vị không có tạp niệm, không có tạp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đấy thật sự là bảo cho nhau nghe pháp yếu vậy. Chánh kinh: nhân thân thậm nan đắc, tùy phận hành bạch pháp, đọc tụng cập thiền định, nhữ ưng như thị vấn. Thân người rất khó được, tùy sức hành pháp lành, đọc tụng và thiền định, ông nên hỏi như thế. Tìm thầy kiếm bạn hỏi đạo, hỏi những điều gì? Nhất định phải hiểu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạch pháp là thiện pháp, những pháp Đức Phật thuyết chính là Bạch Pháp. Câu này hàm ý dạy chúng như thuyết tu hành, thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Thiền định là thọ trì, thật sự tu hành đấy. Đọc xong phải thật sự tu hành. Thiền định hàm ý thật sự tu hành. Ông nên hỏi như thế, hỏi như vậy mới là chính xác, mới được Đức Phật khen ngợi vậy. Chánh kinh: Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp đương diệt hoại, tỳ kheo đa phóng vật, nhạo chúng khí nhàn tịnh, vị ẩm thực lợi dưỡng, trú dạ đàm thế thoại. Như Lai nhập Niết Bàn, di pháp sẽ diệt hoại, tỳ kheo hay buông lung, ưa đông bỏ thanh vắng, vì uống ăn lợi dưỡng, ngày đêm bàn chuyện đời. Sáu câu này nói về hiện tượng học Phật trong thời kỳ mạt pháp. Hiện tại đã cách thời Đức Phật diệt độ 3.000 năm rồi. Tình trạng tu tập hiện thời của chúng ta, Đức Phật nói chẳng sai một điểm. Câu thứ nhất nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, Phật Pháp sẽ dần dần bị biến chất, Phật Pháp cũng bị hoại diệt. Trong thời đại mạt pháp này, tỳ kheo hay buông lung, đệ tử xuất gia của Phật phóng dật, chẳng tuân thủ lời dạy rằng, ưa thích tụ hội cùng đại chúng, nhạo chúng là thích tụ hội cùng đại chúng, chẳng thích nhàn tịnh, càng nhàn tịnh họ càng chẳng hoan hỷ, vì lợi dưỡng ống thực bèn ngày đêm bàn chuyện đời. Bài kệ này mô tả đích xác tình trạng học Phật hiện tại của chúng ta. Chánh kinh: Ngu nhân ư mộng trung, kinh bố nhi phiêu nịch, tự tri đa hủy phạm, đương đọa tam ác đạo. Kẻ ngu ở trong mộng, kinh hãi nên trôi chìm, tự biết lắm hủy phạm, sẽ đọa ba đường ác. Ngu là ngu si, không có trí huệ, mê hoặc điên đảo. Chữ trong mộng miêu tả cuộc đời hiện tại, kẻ ấy sống như trong mộng. Mộng có nghĩa là trong cuộc sống chẳng hề giác ngộ, chẳng tỉnh táo, mê hoặc điên đảo, thời thời khắc khắc sợ hãi, chẳng thể rời bỏ sợ hãi, phiêu dạt, chìm đóng trong tam đồ lục đạo. Ngẫu nhiên tạm giác ngộ liền nhận biết mình đã hủy phạm nhiều, mình chưa hề tuân thủ những dạy răn của Đức Thế Tôn. Không những chỉ phạm giới mà còn hủy phạm nữa, chẳng biết làm sao. Câu kể cuối nói đến quả báo sẽ đọa ba đường ác. Những điều Đức Phật nói đều là chân tướng sự thật, chẳng nói dấu câu nào. Càng phản tỉnh càng kinh hãi, biết làm cách nào đây? Tiếp theo đây Đức Phật dạy. Chánh kinh: Ưng sanh hoan hỷ tâm, đọc sự ư nhàn tịnh, nhược tại A La Nhã, chí cầu vô thượng đạo. Nên sanh tâm hoan hỷ ở riêng chỗ vắng lặng, như ở A La Nhã, chỉ cầu đạo vô thượng. Đây là Đức Phật dạy chúng ta quay đầu là bờ. Đối với những ác nghiệp do mê hoặc điên đảo đã tạo trong quá khứ, chẳng cần phải nghĩ đến nữa. Nhiều vị đồng tu thường đến thưa với tôi, tâm thần họ chẳng thể an định, cứ nghĩ đến những ác nghiệp đã tạo trước đây, bèn kinh tâm động phách. Ngay đến cả Phật hiệu cũng niệm chẳng được. Hỏi tôi có cách nào không? Làm cách nào ư? Ở đây Đức Phật bảo đừng nghĩ đến nữa. Quá khứ là chuyện đã qua. Từ hôm nay trở đi, vui vẻ, mừng rỡ nghĩ đến Phật, niệm Phật, cảnh giới của quý vị có chuyển biến thì nghiệp chướng của quý vị mới tiêu trừ được. Quý vị cần phải biết rằng mỗi lần quý vị nghĩ đến là quý vị lại tạo nghiệp ấy một lần nữa. Quý vị sợ còn tạo nghiệp chưa đủ nhiều hay sao? Tạo nghiệp là tâm miệng ý. Dù thân và miệng chẳng tạo, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến sẽ cũng giống như tạo thêm một lần nữa. Thật đáng sợ lắm. Vậy thì làm thế nào để tiêu nghiệp chướng? đừng nghĩ đến nữa. Chúng ta nghĩ từ nay đã chấm dứt rồi, đã ngưng hẳn rồi. Từ nay trở đi nghĩ đến Phật, nghĩ trong kinh Đức Phật răng dạy bao điều để chuyển biến ý niệm, có vậy mới hồng tiêu trừ nghiệp chướng. Niệm Phật công phu như vậy mới đắc lực, tự nhiên xa lìa hết thảy lo sợ vọng tưởng. Đấy chính là điều Đức Phật thường răn dạy chúng ta. Chúng ta nghe được Phật pháp đại thừa thật là hy hữu đó nha. Bởi thế phải sanh tâm hoan hỷ, ở riêng nơi thanh vắng, ngõ hầu tâm tịnh tâm định, như trụ A La Nhã. A La Nhã là hoàn cảnh u tịch phi thường. Hoàn cảnh thanh tịnh giúp ích rất nhiều cho việc tu học của chính mình. Chỉ cầu đạo vô thượng, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đạo vô thượng. Điều đầu tiên là phải tự biết làm thế nào để tiêu nghiệp chướng, làm thế nào để tiêu trừ vọng tưởng, xác định phương hướng mục tiêu tu học của chính mình. Chỗ hạ công phu vẫn là nương theo những điều Đức Phật chỉ dạy. Chánh kinh: bất ưng kiến nhân quán, chẳng nên thấy lỗi người. Ở phần trên Đức Phật đã dạy chúng ta phương pháp thứ nhất là chẳng tìm lỗi người, tức là chẳng thấy lỗi người khác đấy. Chánh kinh: tự vi tối tôn thắng, tự bảo tôn thắng nhất. Thấy người khác ai cũng có lỗi lầm, tự mình tự tôn, tự đại, tự hào mình không làm lỗi gì. Nào biết thấy lỗi người khác chính là mình có lỗi. Phải biết điều này, nếu quý vị chẳng có lầm lỗi, quý vị sẽ chẳng thấy lỗi người khác. Câu kinh này nói người cho mình tôn quý nhất là tự tôn tự đại. Chánh kinh: kiêu tứ phóng dật bổn, kiêu tứ gốc phóng dật. Kiêu tứ, kiêu căng ngạo mạn, ý phóng túng, chính là cội rễ của phóng dật. Chúng ta phải dè chừng.